Đang việc nghỉ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của Tòa Thánh về bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ tại Cairo, Ai Cập. Sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Diễn đàn Tự do và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Mặc dù thời tiết xấu, trưa chủ nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua vẫn có hàng chục ngàn người tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma để cùng đọc kinh trường tiên với Đức Thánh Cha. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh trường tiên, Đức Thánh Cha giải thích rằng tiếp theo mùa phục sinh vốn kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, phụng vụ được đánh dấu bởi ba lễ trọng là lễ Chúa Ban Ngôi, lễ mình và máu Thánh Chúa Giêsu và lễ Thánh Tâm. Theo Đức Thánh Cha, mỗi lễ trọng này đều là thành phần của mầu nhiệm cứu độ từ lúc nhập thể cho đến lúc phục sinh lên trời và ban Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói tiếp: hôm nay chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ban Ngôi như Chúa Kitô đã cho chúng ta biết. Ngài mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu, không những trong sự duy nhất của một ngôi vị mà trong ba ngôi cùng một bản thể. Đức Thánh Cha giải thích về mầu nhiệm ba ngôi: Thiên Chúa là đấng tạo hóa và Cha nhân từ, Ngài là con một duy nhất, sự khôn ngoan vĩnh cửu đã hóa thân làm người, đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Ngài là Thánh Thần, đấng chuyển hóa mọi sự, từ vũ trụ cho đến lịch sử, tiến về sự hoàn tất sung mãn. Đức Thánh Cha khẳng định, ba ngôi đều là một Chúa duy nhất, bởi vì Chúa Cha là tình yêu, Chúa Con là tình yêu, và Chúa Thánh Thần là tình yêu. Giải thích về tình yêu nơi Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa không sống trong sự cô độc, Ngài là nguồn vô tận của sự sống không ngừng trao ban. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó khi quan sát vũ trụ, trái đất, các hành tinh, các ngôi sao, các dải ngân hà, cũng như tiểu vũ trụ như các tế bào, các nguyên tử. Theo Đức Thánh Cha, tình Chúa Ban Ngôi được ghi khắc trên mọi sự hiện hữu, bởi vì mọi sự đều xuất phát từ tình yêu, đạt đến tình yêu và được chuyển động bởi tình yêu. Dĩ nhiên, với những mức độ khác nhau về nhận thức và tự do. Bằng chứng lớn nhất cho thấy chúng ta được tạo thành theo hình ảnh của Chúa Ban Ngôi là chỉ có tình yêu mới làm chúng ta hạnh phúc, bởi vì chúng ta sống để yêu thương và được yêu thương. Mỗi hình ảnh từ sinh học, chúng ta có thể nói rằng gen đơn bội của con người được ghi dấu ấn sâu xa bởi Thiên Chúa Ban Ngôi, đấng là tình yêu. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh trường tin cho Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng về mẹ Maria, bởi vì mẹ là đấng đã đón nhận ý muốn của Chúa Cha, cưu mang Chúa Con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đấng toàn năng đã xây dựng một ngôi nhà xứng đáng trong mẹ và làm cho mẹ trở thành mẫu mực và hình ảnh của giáo hội, mầu nhiệm và ngôi nhà hiệp thông của toàn thể nhân loại. Tin Vatican. Các đức giám mục tiếp thu chuẩn viện Pháp tại Roma. Được biết chuẩn viện này đã được dòng Thánh Thần thành lập vào năm 1853 để đào tạo hàng giáo sĩ ưu tú cho giáo hội tại Pháp. Từ đó đến nay, chuẩn viện này đã đào tạo gần 5.000 người, gồm chuẩn sinh và linh mục. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đại diện của chuẩn viện này hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc đào tạo ở chuẩn viện rất cấp bách vì một bộ phận rất lớn của dân Chúa sẽ được giao cho các linh mục tương lai chăm sóc về mục vụ. Trong bài nói chuyện với các đại diện của chuẩn viện Pháp, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, các linh mục tương lai cần phải được trưởng thành về nhân cách, cũng như phải được trang bị đầy đủ về mặt tri thức và những đức tính tinh thần. Vào cuối năm 2005, dòng Thánh Thần loan báo với Bộ Giáo dục Công giáo và hội đồng giám mục Pháp ý muốn giao trách nhiệm đào tạo linh mục lại cho các đức giám mục Pháp. Sau khi tiếp thu chuẩn viện Pháp, hội đồng giám mục Pháp đã bổ nhiệm cha Sangha Bhattai, thành viên của hội Doan Maria Vianney, làm giám đốc chuẩn viện. Khoảng 60 giám mục Pháp và người Quốc hiện đang làm việc đã từng xuất thân từ chuẩn viện này. Trong số các vị đó, phải kể đến Đức Hồng Y José Echegaray, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, người Pháp, và Đức Thượng Phụ Chính Thống Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi áp dụng quy ước về quyền trẻ em. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Roma, đã tuyên đọc sứ điệp mà Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Văn phòng Công giáo Thiếu nhi Quốc tế. Trong bức sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, 20 năm sau khi Liên Hiệp Quốc phê chuẩn quy ước về các quyền trẻ em, cần phải nghiêm chỉnh áp dụng quy ước này, nhất là trước những thách đố mới của xã hội. Đức Thánh Cha đã nhắc lại là cần phải tôn trọng phẩm giá và quyền của trẻ em bằng cách nhìn nhận sứ mệnh giáo dục của gia đình, cũng như sự cần thiết phải cho trẻ em được sống trong một khung cảnh xã hội bền vững và thuận lợi cho sự phát triển thể lý, tinh thần và luân lý của chúng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tổ chức công giáo hãy vận động để cho quy ước về quyền trẻ em được áp dụng đúng đắn và xây dựng một tương lai đầy hy vọng, an ninh và hạnh phúc cho mọi trẻ em trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã đưa ra sứ điệp trên đây nhân dịp Văn phòng Công giáo Thiếu nhi Quốc tế kỷ niệm 20 năm công bố Công ước về quyền trẻ em. Tin Oxford, Anh Quốc. Các giới chức của giáo phận Regensburg, Đức Quốc, lên tiếng cảnh cáo về việc huynh đoàn thủ cựu Pio X đang tìm cách phong chức linh mục mà không có phép của Tòa Thánh. Các giới chức này nói rằng hành động này có thể dẫn đến và tuyệt thông. Ông Jacob Jones, phó công viên của Tòa Giám mục Regensburg, khẳng định việc huynh đoàn Pio X phong chức linh mục là một hành động trái với giáo luật, bởi vì huynh đoàn này không được phép phong chức linh mục cho riêng huynh đoàn. Ông Jones cho biết Đức Giám mục Regensburg đang chờ đợi một phán quyết của Tòa Thánh về vấn đề này. Nhưng ông Jones cũng nói rằng ra và tuyệt thông cho các tân linh mục và vị giám mục nào truyền chức cho họ là một điều gần như chắc chắn. Phát ngôn viên của Tòa Giám mục Regensburg đã có phản ứng như trên sau khi huynh đoàn Pio X loan báo sẽ phong chức cho 3 linh mục và 3 phó tế trong chuẩn viện của huynh đoàn tại Zeikofen, Bavaria vào ngày 27 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, huynh đoàn này cũng cho biết sẽ tiến hành phong chức cho 18 linh mục khác tại trung tâm của huynh đoàn là Icon, Thụy Sĩ và tại Winona, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Tin Bangalore, Ấn Độ. Những người công giáo tại Pakistan phản đối việc phong trào Taliban buộc những người không Hồi giáo phải đóng thuế tôn giáo cho họ. Trong một thông cáo báo chí được cho công bố hôm 3 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Laurence Sadanya, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng, việc chính phủ Pakistan nhắm mắt làm ngơ trước việc phong trào Taliban tại một tỉnh ở phía bắc nước này buộc các nhóm tôn giáo thiểu số không Hồi giáo phải đóng thuế tôn giáo cho họ, không những là một đe dọa cho các nhóm tôn giáo thiểu số này, mà còn làm phương hại đến nền dân chủ tại nước này. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan lên án việc phong trào Taliban áp đặt thuế Jizya, tức thuế Hồi giáo, lên trên 700 gia đình không Hồi giáo. Mỗi đầu người thuộc các gia đình này phải nộp cho người Hồi giáo mỗi năm một số tiền tương đương với 12 mỹ kim. Đây là một khoản tiền lớn đối với những người nghèo trong vùng núi này. Đức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ cần phải tỏ rõ lập trường về vấn đề này, bởi vì một chế độ dân chủ không thể cho phép diễn ra những hành động kỳ thị và bất công như thế đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Tin Hồng Kông. Các tín đồ Kitô Hồng Kông tưởng niệm các nạn nhân vụ đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc hồi năm 1989. Phát biểu trong một buổi lễ cầu nguyện tưởng niệm biến cố này, bà Lưu Lan Quốc, một tín hữu tin lành, kể lại rằng chính mắt bà đã chứng kiến cảnh quân đội đàn áp người vô tội trong ngày định mệnh mùng 4 tháng 6 năm 1989. Là một sinh viên Hồng Kông, năm đó bà Quốc đã đến Bắc Kinh để ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên Trung Quốc. Trong một cuộc biểu tình ôn hòa, một sinh viên đã nói với bà rằng có lẽ họ phải dùng mạng sống của mình để cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng họ chỉ tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa. Là một tân tòng, khi thấy cảnh máu đổ thịt rơi, bà Quốc đã thốt lên: "Chúa ơi, Chúa đang ở đâu?" Nhưng sau này bà nhận ra rằng Chúa Giêsu hiện diện trên gương mặt đẫm máu của những người bị thương. Bài chia sẻ của bà Quốc là một phần của buổi cầu nguyện có khoảng 1.000 tín hữu, mà phần lớn là người Công giáo. Buổi cầu nguyện này diễn ra trước buổi tâm thức quy tụ khoảng 150.000 người tại công viên Victoria ở Hồng Kông, để vinh danh hàng ngàn người đã bỏ mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn. Lên tiếng trong buổi canh thức, ông Sion Yan, một lãnh tụ sinh viên đã từng tham gia cuộc biểu tình ôn hòa tại Thiên An Môn và hiện đang là một mục sư tin lành tại Hoa Kỳ, nói rằng đám đông có mặt trong buổi canh thức làm cho ông nhớ lại cảnh tượng đã từng diễn ra tại Thiên An Môn cách đây 20 năm. Ông nói, Hồng Kông là niềm tự hào của thế giới và của Trung Quốc bởi vì công dân Hồng Kông được bảo đảm tự do. Cô Fatima, một thiếu nữ sinh năm 1989, nói với hãng thông tấn Ukrnews rằng đây là lần đầu tiên cô cùng với gia đình tham dự một buổi canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân Thiên An Môn. Cô nói rằng cần phải trả lại công lý cho các nạn nhân và để cho cha mẹ của họ có thể được tự do thương khóc con cái mình. Người nữ sinh viên Hồng Kông này cũng nói rằng đức tin giúp cô tranh đấu cho dân chủ tại Trung Quốc. Ông Yip Man Hin, một tín hữu tin lành, đã đưa đứa con trai 4 tuổi đến tham dự buổi canh thức. Ông nói rằng trẻ em có quyền biết sự thật. Theo ông Hin, cuộc đàn áp tại Thiên An Môn không thể là chuyện quá khứ, bao lâu cuộc bất hại vẫn tiếp diễn và những người phản đối vẫn chưa được trở về quê hương của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của Tòa Thánh về bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ tại Cairo, Ai Cập. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Roma và Hoa Kỳ đã có một loạt những phản ứng về bài diễn văn mà Tổng thống Barack Obama đã đọc tại Đại học Cairo hôm thứ Năm mùng 4 tháng 6 vừa qua. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã ca ngợi Tổng thống Obama vì đã ra khỏi thông lệ của những tuyên bố chính trị để nói đến những quyền lợi chung nhân danh một nhân loại chung. Về phần mình, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, theo thông lệ vẫn luôn tỏ ra cẩn trọng. Dù vậy, người phát ngôn của Tòa Thánh vẫn nói rằng đây là một bài diễn văn rất quan trọng và rất ý nghĩa. Một số viên chức giáo hội cũng ca ngợi bài diễn văn của ông Obama và đề nghị người Công giáo Hoa Kỳ nên đón nhận những gợi ý của Tổng thống mình. Cha James Massa, phụ trách về các quan hệ liên tôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chẳng hạn, cho rằng có sự phù hợp đáng kể giữa bài diễn văn của Tổng thống Obama và các tư tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong một bài phân tích được đăng trên báo The National Catholic Reporter, tác giả John Allen, chuyên viên về Vatican, ghi nhận rằng nhiều viên chức Tòa Thánh cũng có cùng một nhận định như thế. Họ cho rằng những chính sách của Hoa Kỳ được phản ánh trong bài diễn văn của ông Obama rất gần gũi với các chính sách của Tòa Thánh. Thật vậy, tác giả Allen ghi nhận rằng các phản ứng từ Vatican có thể giải thích tại sao, trái với thái độ cứng rắn của các đức giám mục Hoa Kỳ, Tòa Thánh luôn có thái độ thân thiện với chính phủ của ông Obama. Theo tác giả, Tòa Thánh hy vọng rằng chính phủ Obama sẽ là một đồng minh mạnh trong nỗ lực kiến tạo hòa bình tại Trung Đông. Trong các phản ứng từ bài diễn văn của Tổng thống Obama, sâu sắc nhất có lẽ là những nhận định của linh mục Samir Khalil Samir, dòng tên, một chuyên gia về Hồi giáo học có thế giá tại Vatican. Trong một bài viết dành cho hãng tin Công giáo Asia News, cha Samir khẳng định rằng, liên quan đến viễn ảnh hòa bình tại Thánh Địa, hay về các mối quan hệ giữa Tây Phương và Hồi giáo, bài diễn văn của Tổng thống Obama không đưa ra nhiều chi tiết như các bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến tiến thăm Thánh Địa vừa qua. Dưới khía cạnh lịch sử, cha Samir cho rằng bài diễn văn của Tổng thống Obama đã bị lèo lái, có lẽ để làm vừa lòng người Hồi giáo. Nhưng theo vị linh mục này, đây là một bài diễn văn chính trị, và chúng ta phải chấp nhận sự kiện là Tổng thống Obama chỉ muốn làm sáng tỏ các vấn đề mà thôi. Cha Samir ca ngợi Tổng thống Obama vì ông đã mở ra một trang mới cho cuộc đối thoại liên văn hóa khi ông đưa ra hai lời tuyên bố mà cha gọi là can đảm. Trước hết, ông Obama nói với cử tọa Hồi giáo rằng, mặc dù cha ông là một người Hồi giáo, ông lại theo Kitô giáo. Theo cha Samir, sự kiện này cho thấy sự can đảm của một con người không che giấu bản sắc của mình. Ông Obama ý thức rõ ràng rằng, với tư cách là con của một người Hồi giáo, ông bị xem như một người chối đạo, và thế giới Hồi giáo không dung thứ cho những người chối đạo. Kế đó, khi nói về tự do tôn giáo, Tổng thống Obama không ngần ngại nói đến những vụ bạo động chống lại các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập. Nói chuyện với một cử tọa Ai Cập, ông Obama đã không màng đến chuyện có được tán thưởng hay không khi nhắc đến sự kiện này. Theo cha Samir, trên đây là hai điểm cho thấy sự thành thật và can đảm đáng ca ngợi của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, trong một số phần khác của bài diễn văn, vì muốn làm vừa lòng cử tọa Hồi giáo, ông Obama đã hoặc cố tình làm ngơ trước một số sự kiện, hoặc ngay cả sai lầm. Chẳng hạn, ông nói rằng dân tộc Palestine cũng giống như người Do Thái cách đây vài thế hệ. Cả hai phải đau khổ vì không có một quê hương. Thật ra, theo cha Samir, không thể so sánh người Do Thái tại Đông Âu với người Palestine hiện đang sống trong các trại tị nạn. Người Do Thái không hề phải đau khổ vì người Palestine hay người Hồi giáo, mà vì người Tây Phương. Ông Obama cũng đã dựng lên một huyền thoại thái quá khi nói rằng Vương quốc Hồi giáo Andalusia thời Trung Cổ đã tỏ ra khoan nhượng về tôn giáo. Thật ra, theo cha Samir, vương quốc này đã không ngừng đàn áp các tín hữu Kitô và người Do Thái. Tổng thống Obama kêu gọi người Hồi giáo hãy hợp tác để bảo vệ quyền của người phụ nữ, nhưng ông không dám nói đến sự cần thiết phải chấm dứt những hành động hạ phẩm giá người phụ nữ tại nhiều quốc gia Hồi giáo. So sánh Tổng thống Hoa Kỳ với Đức Thánh Cha, cha Samir khẳng định rằng Đức Thánh Cha đã dám thách thức thế giới Hồi giáo bằng cách nhấn mạnh đến vai trò của lý trí trong cuộc đối thoại liên tôn. Và theo cha Samir, ngay cả khi đề cập đến tiến trình hòa bình tại Trung Đông, Đức Thánh Cha cũng tỏ ra rất rõ ràng và dứt khoát. Ngài nhấn mạnh đến quyền của dân tộc Palestine và tỏ ra cương quyết về giải pháp hai quốc gia trong cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Cha Samir kết luận, Tổng thống Hoa Kỳ cần xem Vatican như một đồng minh đáng tin cậy trong tiến trình hòa bình. Nói đến sự phù hợp giữa lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ và Đức Thánh Cha là đi quá xa. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Thank you. kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thương cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thứ phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực ngay con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chưa toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà chỉ vì vụ lợi tính toán hơn thiệt. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại tưởng thưởng là điều tích cực cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng, đành rằng quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn, không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành, chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự, có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
thơ đẹp chưa trần, tình yêu Chúa tiếng kêu cao vút non đoài, tình yêu Chúa lời ca êm ái, tình yêu Chúa thắp hương dâng bóng cây ngàn, tình yêu Chúa biển khơi gào sóng vàng, tình yêu Chúa nói sao cho hết cạn lời, tình yêu ôi cao quá.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 14 câu 12 đến 16 và 22 đến 26. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị sẵn sàng. Ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành. Các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, đã khuyên các ký giả báo chí đến tìm những sự lạ giật gân nơi họ đạo Arx hẻo lánh của ngài như sau: Nếu các ông bớt làm ồn ào trên các trang báo, để có thời giờ sống im lặng trước nhà tạm nhiều hơn, thì các ông có thể giúp canh tân xã hội này hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn biết mấy. Lời khuyên đơn sơ của cha sở họ Arx, Thánh Gioan Maria Vianney, có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ đạo đức nhân ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa. Hãy bớt làm ồn ào trên báo chí, bớt ăn nói ngoài môi miệng mà thường là nói hành nói xấu anh chị em, để có thời giờ im lặng trước nhà tạm, im lặng sống sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô nơi bí tích thân thể, thì chúng ta có thể làm ích cho chính bản thân mình và cho anh chị em nhiều hơn. Những công trình tốt đẹp mà những anh chị em đồ đệ thánh thiện của Chúa đang thực hiện cho kẻ khác đều bắt nguồn từ những giây phút im lặng trước sự hiện diện của Chúa. Sự kiên trì và trung thành trong những công tác khó khăn, những hy sinh từ bỏ chính mình để phục vụ anh chị em, đều được nuôi dưỡng, được kiện toàn nên mạnh mẽ nhờ và trong những giây phút thinh lặng trước bí tích thánh thể, trước mình và máu Thánh Chúa. Mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ nhằm đến việc rước kiệu, nhưng hãy nhằm đến những giây phút im lặng sống với Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Phụng vụ giáo hội đặt lễ mình Thánh Chúa sau lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, như cố nhắc chúng ta nhớ đến biến cố kỳ diệu, trung tâm của cuộc vượt qua của Chúa, và cũng là đích điểm, là chốt đỉnh của lịch sử cứu rỗi từ cụ ước đến tân ước, là bí tích thánh thể, là mình và máu Thánh Chúa Kitô, máu của giao ước vĩnh cửu được đổ ra vì muôn người, để biến đổi muôn người, giao hòa muôn người với Thiên Chúa Cha và với nhau. Chúng ta không thể nhắc lại đây trọn cả sự phong phú của bí tích thánh thể. các bài đọc của phụng vụ lễ. Các bài đọc của phụng vụ lời Chúa lễ kính mình và máu Thánh Chúa xem ra như nhấn mạnh đến một khía cạnh quan trọng, khía cạnh hy tế của bí tích thánh thể, hy tế để thanh tẩy tội lỗi của muôn người. Chúa Giêsu Kitô đã dâng hiến chính mình để thanh tẩy và quy tụ chúng ta thành một trong nhiệm thể của người. Chúng con là ngành của một cây nho, chúng con sống từ nhựa sống duy nhất là sự sống của Thiên Chúa. Hãy bớt ồn ào trên các trang báo, bớt ồn ào trong lời nói khoe khoang suông, nhưng hãy im lặng hiện diện trước mình và máu Thánh Chúa. Hãy im lặng đón nhận Chúa vào ngự trong ta, để chúng ta được trở nên giống Chúa, có sức mạnh của Chúa mà phục vụ anh chị em, làm cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Từ tâm hồn chúng ta cần vang lên những lời cảm ơn Chúa vì hồng ân cao cả mình và máu Thánh Chúa. Lời đáp ca thánh lễ nhắc chúng ta điều này: tôi sẽ lấy gì đền đáp muôn hồng ân Chúa đã ban cho tôi. Từ khắp nơi trên mặt đất, hãy vang lên những lời chúc tụng tôn thờ. Bí tích thánh thể, bí tích của hồng ân Chúa trao ban cho con người, bí tích của tình yêu Chúa Kitô cho đến cùng. Con Thiên Chúa trao ban chính mình dưới hình bánh và hình rượu. Ngài trao ban chính mình và máu thánh Ngài. Ngài trao ban để làm giàu cho con người chúng ta. Chúng ta hãy đến thờ lại Ngài. Trong thông điệp của Ngài về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc chúng ta như sau: Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Anh chị em thân mến, với những lời trên được bắt đầu thông điệp về bí tích thánh thể mà tôi đã ứng ký thứ năm tuần thánh trong thánh lễ tiệc ly và ngày lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa Kitô, nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa làm chúng ta sống lại bầu khí trang nghiêm của bữa tiệc ly của Chúa. Anh em hãy cầm lấy, đây là mình ta, đây là máu ta. Chúng ta hãy lắng nghe lại những lời của Chúa Giêsu trong khi Chúa trao cho các môn đệ bánh đã trở thành mình Ngài và rượu đã trở thành máu thánh Ngài. Như thế, Chúa khai mạc một nghi thức vượt qua mới. Bí tích thánh thể là bí tích của giao ước mới và đời đời. Cùng với những cử chỉ và lời nói, Chúa Giêsu hoàn tất khoa sư phạm lâu dài của các nghi thức cựu ước, như vừa được nhắc lại nơi bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành chương 24. Giáo hội trở về nơi phòng tiệc ly như là nơi khai sinh chính mình. Giáo hội trở về nơi đó vì hồng ân thánh thể thiết lập một sự đồng thời mầu nhiệm giữa biến cố vượt qua của Chúa và việc đổi mới thế giới và các thế hệ. Với lòng biết ơn sâu xa dâng lên Thiên Chúa Cha, chúng ta thanh lặng dừng lại trước mầu nhiệm đức tin. Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm này với tâm tình sâu xa mà trong thông điệp về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi là sự kinh ngạc thánh thể, sự kinh ngạc cao cả trước bí tích mà trong đó Chúa Giêsu đã muốn tổng kết một cách vĩnh viễn trọn cả mầu nhiệm tình thương của người. Chúng ta chiêm ngắm dung nhan thánh thể của Chúa Kitô như các tông đồ đã làm, và tiếp sau đó các vị thánh của mọi thời đại cũng đã làm. Nhất là chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm này bằng cách đặt chính mình vào trường học của mẹ Maria, người nữ thánh thể, với trọn cả cuộc đời của mẹ. Mẹ là đấng đã là nhà tạm đầu tiên của lịch sử. Chúng ta hãy nghe lại và sống lời khuyên của Thánh Gioan Maria Vianney, một linh mục thánh thiện, nghèo hèn và dốt nát chuyện khoa học, đã khuyên các ký giả báo chí như sau: nếu các ông bớt làm ồn ào trên các trang báo để có thời giờ sống im lặng trước nhà tạm nhiều hơn, thì các ông có thể giúp canh tân xã hội này hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn biết mấy.
Chúa yêu thương con người, lòng yêu mến không phai. Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại. Chúa ban con một ngày vì sao ước toàn nguyện để giải thoát đời tôi kia. Truyền chân lý dẫn đưa nhân thế lạc lầm vì yêu mến. Chúa cam nhận lành yêu hình và dâng hiến trở nên là tế sinh. Chuộc tôi lỗi chết thay cho hết mọi người tình yêu tôi cao quý.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 4 của bài viết Luân lý hoàn cảnh của tác giả Đỗ Trung Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Đức Giê-xu nói rõ, David ăn bánh mà luật không cho phép. Người không hề nói David làm vậy là phải. Antek Idesheim nhận xét rằng các môn đệ của Đức Giê-xu không hề phạm luật Môi-se, họ chỉ phạm luật do các chức sắc Do Thái đặt ra. Nhưng họ không phải là tín đồ Do Thái giáo nên họ không bị ràng buộc bởi luật này. Petrus và những người ủng hộ thuyết luân lý hoàn cảnh thường lấy Đức Giê-xu làm chứng cho lập trường của họ. Thực ra, Đức Giê-xu chưa bao giờ sai phạm luật của người điều răn, người chỉ phê bình luật của nhóm Pha-ri-siêu mà thôi. Đối với người Công giáo, lời nói của Đức Giê-xu chính là, hãy yêu ta và giữ luật lệ của ta. Thuyết luân lý hoàn cảnh loại bỏ luật Thiên Chúa để con người tự đóng vai Thượng Đế. Giá trị của nền luân lý hiện đại là lấy lương tâm và tự do cá nhân làm trọng tâm. Theo giáo hoàng Gioan Phaolô II, qua thông điệp chân lý sáng ngời, quan niệm như thế chẳng khác gì cho rằng phán xét của cá nhân luôn luôn là đúng. Mô thức này sẽ dẫn con người tiến gần tới chủ nghĩa vô thần. Hiện tại, con người đang dần dần đánh mất nền luân lý khách quan gắn liền với chân lý, bởi không còn tin vào chân lý trường cửu nên lương tâm cũng xoay chiều biến đổi. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt xấu một cách độc lập rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp. Chính vì nền luân lý hiện đại phong cho cá nhân quyền sáng tạo ra giá trị luân lý, cho nên họ đã bỏ rơi sự thật trường cửu. Giáo hoàng Gioan Phaolô II kết luận, sự lệch lạc của luân lý hiện tại là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, có sự tách rời sự thật ra khỏi tự do. Thứ hai, có sự tách rời đức tin ra khỏi luân lý. Cuối cùng, chính những điều họ tin là hợp lý lại trở thành vô lý. Nếu chúng ta bỏ luật để chỉ để ý đến động lực yêu thương, chúng ta tưởng rằng chúng ta bám sát lương tâm. Thực ra, chúng ta hoàn toàn bám vào mối xúc động nhất thời. Chúng ta sẽ lạc hướng và sẽ sống nơi vô biên giới, vô kỷ luật. Khi bỏ rơi luật trường cửu, chúng ta chỉ còn lương tâm sai lầm hay mù quáng. Nếu chỉ căn cứ vào tình yêu của lương tâm, người ta sẽ thừa lý do để bào chữa cho Hitler, bởi vì hắn hành động trong lương tâm yêu thương, hắn muốn nhân loại tiến hóa. Việc hắn giết 6 triệu người là một việc hành thiện, vì đã có công tiêu trừ cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa. Nếu thuyết luân lý hoàn cảnh là đúng, trên thế gian chẳng còn một hành động xấu nào có thể bị xét xử. Vetcher
qua mệnh đề thứ năm cho rằng khi thực hiện một việc, người hành thiện phải thấy trước diễn tiến công việc sẽ đưa tới thành quả lợi ích, nhờ đó mới có ý thức mục đích để hướng dọn việc mình đang làm. Điều này rất khó xảy ra. Nó khó không những vì kiến thức của đương sự hạn hẹp mà còn bởi tính chất của công việc. Chẳng hạn, khó mà biết được một cô gái 16 tuổi nghiện ma túy, đi phá thai có lợi hay không. Có thể cô ta không đủ tư cách làm mẹ vào lúc này, nhưng cũng có thể cô được giúp đỡ đi cai thuốc rồi trở nên một bà mẹ tuyệt vời. Rồi cũng có thể đứa con được sinh ra sẽ là một người hữu ích cho xã hội, điều này chỉ thời gian trong tương lai mới trả lời được. Fletcher hướng dẫn, hành động phù hợp luân lý nhất là hành động hàm chứa tình yêu tối thượng. Nhưng khi giải thích việc làm ấy cụ thể là gì, thì lại nói hành động hàm chứa tình yêu tối thượng còn phải làm là hành động đúng nhất. Luận cứ này trở nên cái vòng lẩn quẩn hẹp hòi. Rất nhiều ý kiến chống đối mạnh mẽ khi Fletcher cho rằng nếu một hành động được thực hiện do tình yêu thúc đẩy, hành động ấy đương nhiên trở thành công lý. Không lẽ một người vô tình làm chết hai đứa bé khi cứu con chó hàng xóm là đúng? Công giáo không bao giờ coi luân lý chỉ là một cách sống của một cá nhân. Trong đó, hắn tìm cách tự phong thánh cho chính hắn. Ngược lại, đời sống luân lý là những cố gắng có hướng dẫn bởi thánh linh. Một hành vi công lý không phải là một hành vi thích hợp với mọi hoàn cảnh, nhưng là một hành vi làm sáng danh Thiên Chúa. Đó là nỗ lực mở rộng nước trời hay làm cho nước cha trị đến. Vì vậy, mỗi hành vi luân lý đích thực phải biểu lộ được phẩm chất luân lý khách quan trong sự hiệp thông với giáo hội. Kinh Thánh cho biết, con người nhận lãnh luật trường cửu, con người không sáng tạo ra chúng. Luật trường cửu là chân lý không bao giờ sai lầm, hằng hiển nhiên và khách quan, luôn đi trước tri thức con người, vượt ra khỏi giới hạn không gian và thời gian. Tách luật trường cửu con người sẽ mất hút vào những ảo ảnh của khuynh hướng duy lý và vô thần. Nơi nào mà con người sống với chiều tự do tiến hóa phi luân lý trường cửu, không những họ mất liên kết với Thiên Chúa mà nền công lý đạo đức cũng mất theo. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện vui sau đây. Có đôi vợ chồng nọ đến tuổi về hưu. Sau nhiều năm lo cho con cái và làm lụng, giờ đây họ quyết định tìm một nơi thanh vắng và an bình để hưởng nốt những ngày hạnh phúc cho đến cuối đời. Sau một thời gian chọn lựa, họ quyết định mua một căn nhà nhỏ dưới chân đồi. Căn nhà được bao quanh bởi thửa vườn rộng đủ để canh tác. Với khung cảnh thiên nhiên đầy tĩnh mịch, họ tin tưởng rằng rồi đây cuộc sống của họ sẽ không còn gặp phải bất cứ một phiền toái nào nữa. Thế nhưng, sau khi dọn vào một thời gian và bắt tay vào canh tác, họ mới phát hiện ra rằng phía sau ngọn đồi thơ mộng và yên bình kia có cả một bầy gà lôi rừng. Sáng sáng, họ đau đớn nhìn những mầm non mới nhú bị cắn mổ tan tành. Nhưng tai hại hơn là chúng đào bới tất cả mọi nơi, kể cả những đống rơm trong vườn, dù đã ăn thịt no. Mỗi ngày người chồng tốn không biết bao nhiêu thời gian để sửa lại vườn tược, để rồi hôm sau tất cả lại tan hoang. Dù không hay nổi giận, nhưng trước sự phá phách của mấy con gà lôi, người chồng bắt đầu không còn giữ được sự hiền lành của mình. Cả ngày, ông luôn phải nghe ngóng động tĩnh để rượt đuổi bầy gà lì lộn. Một hôm, ông bàn với vợ tìm cách tiêu diệt chúng, nhưng bà không chịu. Trong những mẫu đối thoại giữa hai vợ chồng hạnh phúc êm thấm ngày nào, giờ đây đã có những cãi cọ nho nhỏ. Thời gian sau, những cãi cọ nho nhỏ trở thành những câu bỏ lửng trong sự giận dữ của người chồng. Ông bắt đầu quyết tâm bỏ công ra làm những chiếc bẫy. Riêng người vợ, mặc dù hoàn toàn thông cảm với những bực mình của chồng, nhưng bà vẫn không muốn ông giết bầy gà lôi rừng, vì theo bà, không cách nào có thể diệt hết chúng được. Nhưng khi thấy hai vợ chồng ngày càng trở nên bất hòa, bà không còn tỏ thái độ chống đối ý định đặt bẫy của chồng nữa. Sau khi hoàn thành những chiếc bẫy, người chồng đem chúng ra vườn và đặt khắp mọi nơi. Ông đi lo công việc và tin rằng khi trở về, ông sẽ nhìn thấy được kết quả do những chiếc bẫy mang lại. Chiều về, ông vội chạy ra vườn để thăm những chiếc bẫy. Tất cả đều trống trơn. Chỉ có một cái bẫy duy nhất cựa quậy thì lại là một con chim vô tội bị sa bẫy. Ông thả nó ra và bắt đầu kiểm soát khu vườn. Không hề có dấu tích phá hoại nào của bầy gà lôi rừng như thường lệ. Ngạc nhiên ông tự hỏi, mấy con gà chết tiệt này đi đâu cả rồi? Thế nhưng khi nhìn lên hàng rào, ông chợt nhận ra là người vợ yêu quý của ông đã ra công rào dậu lại tất cả những lỗ hổng mà bầy gà lôi có thể chui vào. Bà đã thành công trong việc ngăn chặn mà không phải giết chúng. Người chồng đứng ngắm nhìn công trình tỉ mỉ của vợ trên từng tấc rào thật lâu. Đoàn ông quay vào nhà, cầm tay vợ và nói: "Bà nói đúng, giải quyết theo đường lối bạo động không bao giờ là một giải pháp tốt đẹp và lâu dài." Quý vị và các bạn thân mến, bài diễn văn mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đọc tại trường Đại học Cairo hôm thứ Tư vừa qua đã tạo ra những phản ứng tích cực từ thế giới Hồi giáo. Người Hồi giáo trên khắp thế giới đánh giá cao thái độ hiếu hòa và cảm thông của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Tụ trung, bất cứ tiếng nói và thái độ hòa nhã nào cũng được đề cao. Nếu đúng trong ban giao chính trị, thì điều này lại càng có giá trị hơn trong các quan hệ giữa người với người, nhất là trong đời sống gia đình. Câu chuyện vui trên là một điển hình của cách xử thế ôn hòa trong cuộc sống. Bạo động, dù là bạo động đối với thiên nhiên và thú vật, hay bằng lời ăn tiếng nói, cũng luôn dẫn đến sự căng thẳng trong các mối quan hệ giữa người với người. Kỳ thực, bạo động là thể hiện của sự bất ổn trong cái tâm của con người. Khi tâm hồn không được bình an, con người thường có phản ứng bạo động đối với người đồng loại và với thiên nhiên. Lịch sử gần đây cho thấy, bất bạo động là phương pháp tuyệt hảo nhất để giải quyết vấn đề trong mọi quy mô của cuộc sống con người. Từ cuộc tranh đấu bất bạo động do Mahatma Gandhi lãnh đạo tại Ấn Độ, đến các cuộc cách mạng ôn hòa lật đổ các chế độ độc tài tại Đông Âu, sức mạnh của những người không có tất sắc trong tay là điều có thật. Toàn bộ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, mà đỉnh cao là 8 mối phúc thật, không phải là một lý tưởng cao siêu nằm ở ngoài tầm tay với của con người hay chỉ dành cho các bậc thánh hiền, mà là đòi hỏi thiết yếu của thân phận con người. Ở đâu và thời đại nào, sống hiếu hòa và nhẫn nhục cũng vẫn luôn được xem là sức mạnh vĩ đại nhất của con người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết học nơi Chúa vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, để trong mọi quan hệ với tha nhân, chúng con luôn biết cư xử ôn hòa, nhẫn nhục, cảm thông, tha thứ, và để nhờ đó chúng con mới được bình an trong tâm hồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.